Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 105 với đề tài Ai là người công bình? Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hai nhân vật Đức Chúa Giêsu kể trong câu chuyện đã đến đền thờ để làm gì? Người Pha-ri-si cầu xin Đức Chúa Trời điều gì? Câu hỏi thứ hai: người thâu thuế đã cầu xin Đức Chúa Trời như thế nào? Câu hỏi thứ ba: tại sao Đức Chúa Giêsu đánh giá người Pha-ri-si là kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác? Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Giêsu muốn dạy điều gì qua câu chuyện thí dụ này? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: hai nhân vật Đức Chúa Giêsu kể trong câu chuyện đã đến đền thờ để làm gì? Người Pha-ri-si cầu xin Đức Chúa Trời điều gì? Sau khi kể câu chuyện về người quan án không công bình để dạy dỗ môn đồ phải kiên trì cầu nguyện với đức tin trong Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 1 đến câu 8, Đức Chúa Giêsu lại tiếp tục kể câu chuyện về hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Ngoài thì giờ cầu nguyện theo thời gian biểu quy định có kèm sự dâng hương vào lúc sáng sớm và chiều tối, thì mọi người dân Do Thái ở gần đền thờ Jerusalem đều có thể lên đền thờ bất cứ lúc nào họ cần để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đây cũng được xem là nhu cầu thuộc linh của những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Và người Pha-ri-si cũng thực hiện điều đó. Chúng ta được biết ý nghĩa tên Pha-ri-si là biệt riêng ra. Danh xưng này chỉ về một nhóm người cẩn thận biệt mình ra để tránh khỏi sự ô uế mà luật pháp cấm, và họ tự giữ mình về mọi điều mà những người dân bình thường ít quan tâm đến. Nhưng trong thực tế, những người Pha-ri-si là một trong những nhóm đối tượng mà Đức Chúa Giê-xu thường dạy môn đồ cùng thính giả của mình cần phải cẩn thận về họ. Ngài răn môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và men đảng Hê-rốt. Theo Phúc Âm Mác chương 8 câu 15, bởi vì việc thực hành đạo đức tôn giáo của nhóm người này chỉ là hình thức bên ngoài để che đậy những việc làm gian ác, thiếu yêu thương, đơn cử như điều Đức Chúa Giê-xu đã nói về họ. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23, từ câu 1 đến câu 4. Và trong câu chuyện thí dụ này, qua lời cầu nguyện của người Pha-ri-si, cho chúng ta hiểu thêm về nhóm người này. Mở đầu lời cầu nguyện, người Pha-ri-si đã so sánh và tự hào khoe với Đức Chúa Trời rằng, lại Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Câu 11. Nói cách khác, người Pha-ri-si tự nhận định và đánh giá về mình là một người công bình, đạo đức, chẳng hề phạm những điều tham lam, bất nghĩa, gian dâm, và ông so sánh mình hơn tất cả mọi người khác và cũng hơn cả người thâu thuế đang đứng phía sau ông cầu nguyện trong đền thờ. Tiếp theo, ông liệt kê với Đức Chúa Trời những việc công bình mà ông đã thực hiện. Tôi kiêng ăn một tuần lễ 2 lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Câu 12. Nói cách khác, cũng theo tinh thần tự đánh giá, ông nhận thấy mình đã làm trọn điều luật pháp của Đức Chúa Trời quy định về sự kiêng ăn và nộp thuế 1/10. Người Pha-ri-si đang tường trình thành tích về việc làm công bình của mình cho Đức Chúa Trời hơn là đang cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể thấy rằng ông thật sự kiêu ngạo, tự đánh giá rằng đời sống đạo đức của ông đã đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Cho nên ông tự tin so sánh mình và thấy mình hơn người khác, cũng như nhận thấy người khác chỉ là yếu kém, tội lỗi chứ không giống như ông. Câu hỏi thứ hai, người thâu thuế đã cầu xin Đức Chúa Trời như thế nào? Người thứ hai Đức Chúa Giê-xu kể trong câu chuyện là người thâu thuế, đối tượng bị xem là thấp kém, bị dân chúng khinh thường và xa lánh vì làm việc cho chính quyền La Mã, cũng như làm giàu bất chính bằng cách thu thuế quá quy định để trục lợi. Chính người thâu thuế này cũng nhận biết thân phận thấp hèn của mình và biết mình lâu nay đã làm sai, cho nên ông vào trong đền thờ, chẳng dám đến gần mà chỉ đứng xa xa. Ông đấm ngực mà thưa với Đức Chúa Trời rằng, lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Câu 13. Người thâu thuế chẳng kể lại điều công bình nào mình đã làm giống như người Pha-ri-si đã kể. Ông chỉ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời vì nhận biết chính mình là người có tội. Câu hỏi thứ ba, tại sao Đức Chúa Giê-xu đánh giá người Pha-ri-si là kẻ kệ mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác? So sánh hai lời cầu nguyện của hai người trong đền thờ, chúng ta thấy người Pha-ri-si và người thâu thuế cùng vào đền thờ giống nhau. Cả hai đều vào đền thờ với mục đích cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Đức Chúa Giê-xu nhận định người Pha-ri-si là kẻ kệ mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác? Câu 9. Trước hết, chúng ta thấy người Pha-ri-si bắt đầu lời cầu nguyện bằng cách dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng tiếp theo đó, ông không tạ ơn Chúa vì những việc Ngài ban cho, mà ông tạ ơn Chúa vì ông so sánh và thấy mình hơn người khác. Ông tự đánh giá mình không giống như người thâu thuế đang cầu nguyện phía sau ông trong đền thờ. Thay vì hướng lòng về Chúa thì người Pha-ri-si để hướng lòng về con người, đặc biệt là hướng về người thâu thuế để khoe khoang với Chúa rằng ông không tham lam, bất nghĩa, gian dâm và cũng không giống như người thâu thuế xấu xa này đâu. Chưa hết, thay vì chúc tụng Đức Chúa Trời thì người Pha-ri-si này lại kể công với Đức Chúa Trời. Ông khoe khoang đã kiêng ăn 1 tuần 2 lần đúng theo quy định của luật pháp, nộp thuế phần 10 chi ly về mọi lợi tức, không bỏ sót một chút nào. Người thu thuế thì ngược lại hoàn toàn với người Pharisee. Ông tự nhận ông là người có tội, chỉ dám đứng xa xa, cúi đầu, đấm ngực. Đây là hành động của một người cảm biết mình tội lỗi, đau xót vì tội lỗi của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Ông chân thành xưng tội với Chúa và cầu xin ơn thương xót của Ngài. Trong khi người Pharisee kiêu ngạo cậy công đức và những thành tích về việc làm của mình để khoe với Chúa, thì người thâu thuế chỉ trông mong ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Trong khi người Pharisee cậy công đức của mình, thì người thâu thuế chỉ cậy trong lòng thương xót từ trên cao. Lời cầu nguyện của người Pharisee cho thấy ông là người tự nhận mình quá hoàn hảo trước mặt Chúa. Sự cứu rỗi hay phần thưởng là điều đương nhiên ông phải được hưởng. Dường như ông muốn nói với Đức Chúa Trời rằng Ngài có nghĩa vụ phải ban thưởng cho ông. Ngược lại, người thâu thuế thấy mình quá tội lỗi, bất toàn, không xứng đáng chi trước mặt Chúa. Người Pharisee nhìn vào công đức, còn người thâu thuế tìm cầu ân sủng. Đó là lý do Đức Chúa Giêsu đánh giá người Pharisee là kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Trước đó, trong chương 5, khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tiệc trong nhà người thâu thuế Lê-vi, những người Pharisee chỉ trích Chúa, thì Ngài lại phán cùng họ rằng: "Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội." Theo Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 31 đến câu 32. Chính sự nhận biết tội lỗi và ăn năn của người thâu thuế trong lời cầu nguyện là điều Đức Chúa Trời đẹp lòng. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Giêsu muốn dạy điều gì qua câu chuyện thí dụ này? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Sau khi kể câu chuyện thí dụ, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: "Ta bảo các con, người này trở về nhà mình được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao." Câu 14, theo bản truyền thống hiệu đính, người Pharisee đã tự nhắc mình lên, xem mình là công bình, còn người khác là tội lỗi. Cho nên trong chính lời cầu nguyện ấy, người Pharisee chẳng nhận biết mình là tội nhân cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Kết quả, dù trung tín trong những hoạt động tôn giáo và những việc làm công đức, nhưng đối với Đức Chúa Trời, đó không phải là thước đo để xưng công bình. Cho nên, sau khi hai người trở về nhà, thì người thâu thuế được xưng công bình, chứ không phải người Pharisee. Mỗi chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa và cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta đừng lên mình kiêu ngạo vì đã làm được việc này việc nọ cho Chúa. Nếu không bởi ơn thương xót của Chúa thì chúng ta đã bị hư mất đời đời. Lòng kiêu ngạo thuộc linh sẽ bị Đức Chúa Trời hạ xuống. Chỉ có ai cúi xuống đấm ngực xưng tội với Chúa thì sẽ được Ngài cất lên mà thôi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 106 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhìn sâu nó trong chất ngôn ngang, ta mau đến xin Giêsu lo liệu, Ngài vui xuống phước ban bình an. Khi bạn anh chăn bó và cười chi, khá đến thay trình hết cho Ngài. Duy Giêsu ban an nhìn chăm. Hằng che chở dưới tay quyền oai.